Học tập chia sẻ Chu Tử Trì Gia cách ngôn. Thầy Thái Lễ Húc giảng ngày 1 tháng 4 năm 2013 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 4A. Kính chào các bậc trưởng bối. Chào các bạn. Xin chào mọi người. Chúng ta cùng nhau học tập Chu Tử Trì Gia cách ngôn. Những câu phía trước đều nói rằng phải cần lao, phải tiết kiệm. Mỗi lần trước khi chúng ta lên lớp đều đọc kinh văn mấy lần. Khi đọc điều rất quan trọng là đối chiếu bản thân mình đã thực hành được mấy điểm, vì đây là giáo huấn. Trong giáo dục, điều quan trọng nhất là thân giáo. Lão Tổ tiên đã nói trước, thân giáo tắc tùng. Chúng ta làm cha mẹ, trưởng bối làm được rồi, thì con cái tự nhiên sẽ bắt chước học tập. Ngôn giáo tắc tùng. Chỉ kêu gọi con cái làm, bản thân mình không làm, hiệu quả sẽ giảm sút rất nhiều. Chúng ta xem. Trời sáng liền dậy, dậy sớm, quét dọn sân vườn, rất chú trọng sự sạch sẽ, thu dọn nhà cửa gọn gàng sạch sẽ. Bản thân mình thực sự làm rồi, sẽ biết được môi trường gọn gàng sạch sẽ, rất là thoải mái, có ích cho sức khỏe của mình. Nếu như môi trường rất dơ bẩn, thực ra vô tình những loài virus, không khí đều không tốt, đều tổn hại tới sức khỏe. Cho nên sạch sẽ là cái gốc của mạnh khỏe. Môi trường sạch sẽ ảnh hưởng trực tiếp đối với sức khỏe con người. Ở nhà không dạy. Con cái sau này đi học đại học, tôi nghe nói rất nhiều giáo viên đến ký túc xá sinh viên, giống như đến một bãi rác vậy, thảm không dám nhìn. Còn nhìn thấy thức ăn chưa ăn xong, để đó 3 ngày, 5 ngày không xử lý, đều bốc mùi lên. Công phu nhẫn nhịn của những sinh viên này, đúng là number one. Môi trường như vậy họ cũng sống nổi, làm biến tới mức độ này. Trong nhà rốt cuộc là vậy như thế nào? Đáng để cho chúng ta suy ngẫm. Chúng tôi còn nhìn thấy cảnh tượng gì nữa? Trong trường đại học, vừa mới tới điểm danh, đến ký túc xá, có vài bạn chưa giặt quần áo. Chúng tôi đứng bên cạnh nhìn họ giặt quần áo, nhìn sững người, giặt thế nào? Gói xà phòng to thế này, đổ ra khoảng 1/3. Đổ ra, rồi bỏ áo quần vô, khuấy mấy cái, sau đó treo lên. Chưa có giặt. Thực sự nói thẳng ra, tự mình còn chưa chăm sóc được mình, quý vị nói họ đi đâu giúp đỡ người khác gánh trách nhiệm được. Tôi thấy cũng rất khó khăn. Không gây phiền phức cho người ta đã là may mắn lắm rồi. Những khả năng sinh sống này ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng làm việc của họ. Trong cuộc sống, những việc này đều do họ tự mình làm, họ chịu khó. kể cả đầu óc họ hết sức linh hoạt, làm việc gì cũng suy nghĩ đến sự nặng nhẹ, cấp thiết, trình tự trước sau. Năng lực của họ ở đây cũng được bồi dưỡng. Kể cả chữ viết Trung Hoa của chúng ta gọi là cửu cung cách. Khi họ viết chữ cũng là đang luyện tập cấu trúc chữ và viết ra sao mới cân đối, nên bố cục thế nào. Thực ra, điều giống với khi tiếp nhận sự việc thì phải suy nghĩ các bước đi như thế nào, làm như thế nào mới thích đáng, hợp lý. Đó đều là đang âm thầm huấn luyện con người làm việc. Lần trước chúng ta nói tới không mong nhà sáng, không cầu ruộng tốt. Chúng ta bình tâm suy ngẫm lại, có lúc người bây giờ làm bất cứ việc gì cũng dựa theo sự thích hay không thích của mình mà làm. Tâm thương ghét gọi là làm việc bằng tâm trạng. Người thực sự có lý trí khi làm việc không phải thích hay không thích, hoặc là nên hay không nên làm như vậy. Sau khi làm rồi, sẽ dẫn tới vấn đề gì? Họ có thể nhìn rất xa. Chứ không phải, tôi không quan tâm, tôi cứ làm như vậy. Không mong nhà sang. Chúng tôi có một trưởng bối, ông có 3 người con. Vợ chồng vất vả khổ cực để giành được không ít tiền. Trưởng bối này của tôi sau đó sức khỏe cũng không được tốt, còn mắc một bệnh nghiêm trọng. Điều do làm việc quá độ. Kết quả có một hôm, ông cùng 3 người con ngồi ở trên xe. Ông mua 3 căn nhà. Ngồi trên xe, người con trai duy nhất của ông bắt đầu nói, căn nhà nào cho chị hai, căn nhà nào cho chị ba, căn nhà nào cho con. Mẹ anh ta nghe xong thì hỏi anh, vậy mẹ và cha con ở đâu? Anh nói, sau này nói tiếp. Mọi người sau khi nghe xong, có bình tâm nghĩ lại, cái bản tính này là cát hay hung? Là phước hay họa? Trưởng bối này của tôi đã nói một câu hết sức kinh điển. Ông nói, chúng tôi là thế hệ sau cùng hiếu thuận cha mẹ. Lại có thể là thế hệ đầu tiên bị con cái dứt bỏ. Ông sắp xỉ hơn 50 tuổi. Quý vị đừng có ngồi đúng chỗ như vậy. Tình hình ở Malaysia tốt hơn một chút, nhưng phải mau chóng cải thiện. Chuẩn bị nhà cửa khi trời chưa mưa. Đừng đợi khát nước mới đi đào giếng. Cuộc đời của quý vị đến 60-70 tuổi mới biết tính sai rồi, cho nên con cái không chăm sóc tôi, quý vị tính hụt rồi. Cho nên không dạy con cái đạo hiếu, không dạy con cái làm người. Tất cả những vật chất mà quý vị cho chúng, chúng sẽ có một thái độ gọi là tất nhiên như vậy, tất nhiên phải thế. Người trẻ tuổi bây giờ biến thành hiện tượng gì? Sẽ cãi nhau với cha mẹ. Cha mẹ người ta đều để lại nhà cửa, tại sao cha không mua nhà cho con? Cha mẹ bạn con đều mua xe cho nó, tại sao cha không mua? Đều thấy những thứ này là điều tất nhiên. Thậm chí sau khi lấy vợ, tự mình sanh con rồi, ôm về cho mẹ nuôi. Mẹ nói, dạo này lưng của mẹ bị trật khớp nhức lắm. Con nói, bạn của con sanh 2-3 đứa đều do mẹ của nó chăm sóc, mẹ mới có một đứa mà thôi, còn không muốn. Chuẩn bị nhà cửa khi trời chưa mưa, sớm biết hôm nay, hà tất hôm xưa. Cho nên phải dùng trí huệ. Không thể thuận theo tình cảm, tâm trạng của mình mà làm việc. những đứa con thực sự biết điều. Thứ mà họ học được là cuộc đời đạo nghĩa, không phải học được cuộc đời lợi hại. Trong tâm họ cảm thấy điều gì? Cha mẹ nuôi mình lớn thế này thực sự không dễ dàng. Họ sẽ nghĩ mình nên làm gì để khiến cha mẹ vui vẻ hạnh phúc. Họ không tham một đồng một xu của cha mẹ. Tôi có một đồng nghiệp. Cô ấy có ba anh chị em. Cô là chị đầu. Cha mẹ của cô có một món tiền. Kết quả là muốn chia cho họ. Cô liền nói, cho các em là được rồi. Cho em trai cô. Anh nói, cho hai chị là được rồi. Cho em gái cô, cho em trai và chị là được rồi. Người làm cha mẹ hết sức vui lòng. Cha mẹ cô đã nói với họ, anh chị em các con thương yêu nhau như vậy, đều không tranh tiền. Đây là việc khiến cha mẹ yên tâm nhất, còn quan trọng hơn việc các con có tiền bạc, có nhà cửa. Cho nên con người có tình nghĩa, cuộc đời này rất yên ổn. Cuộc đời này không có nỗi lo về sau. Người có đạo nghĩa lúc nào ở đâu cũng đều có thể đồng cam, cộng khổ. Đọc đến câu này, không mong nhà sang. Cả xã hội hiện tại đã khiến cho chúng ta suy nghĩ rất nhiều. Singapore có hai chị em. Hai người đều là bác sĩ. Mọi người nghe tới bác sĩ thì viết dấu bằng với cái gì? Có tiền. Lúc đó có một cô hiệu trưởng đã về hưu. Cô đã kể chuyện này. Cô nói mẹ của hai chị em đó qua đời rồi. Vẫn chưa mai táng, hai chị em này đã vì căn nhà duy nhất mà mẹ để lại mà tranh chấp tài sản. Chúng ta có lúc nhìn thấy ví dụ này, thực ra không phải đang trách hai chị em này. Chúng ta sẽ cảm thấy rằng cuộc đời của họ rốt cuộc đang truy cầu điều gì? Tôi tin là họ cũng rất đáng thương, rất mơ hồ. Bản thân họ đều giàu có như vậy. Rốt cuộc căn nhà đó, đối với họ mà nói có ý nghĩa gì, tôi có đôi chút không hiểu nổi. Sau khi sự tham lam của con người cứ tăng trưởng lại là hố sâu, lấp không đầy. Thực ra những thứ mà họ có được, nói thẳng ra, đều đem được vào trong quan tài. Không phải, họ đem theo không được. Quý vị coi, trước đây chúng ta xem TV, một người khi sắp chết thì cảnh tượng sau cùng là gì? Hai tay buông xuôi, đồ gì quý vị mang theo được, thân thể cũng mang không được. Những đồ ngoài thân, tiền tài, sao có thể mang theo được? Nhưng mọi người bình tâm một chút. Chết tốt, siêu sanh tốt. Chết cũng khó khăn như vậy, không buông bỏ được. Vậy thì không siêu sanh được. Linh tánh sẽ bị đọa lạc. Điều quý nhất của cuộc đời nằm ở đâu? Trí huệ và linh tánh mang theo được. Những thứ không mang theo được, quý vị còn ở đó tiêu hao cả đời, sau cùng tham lam, sau cùng vướng bận nhiều như vậy. Thậm chí, anh tranh tôi giành, còn gây ra rất nhiều nghiệp, đó chẳng phải không buông tha chính mình sao? Sau cùng, những vật ngoài thân đều đem theo không được, đem theo một đống tội nghiệp. Sau cùng, ân oán hận thù với người ta, không cắt hết nổi. Cho nên con người không có sanh tử. Thân thể này là công cụ, mượn linh hồn con người mà dùng. Nói thẳng ra, thân thể, khi quý vị đi ngủ, người ta khiêng thân thể quý vị đi, quý vị cũng không biết. Quý vị coi khi con người ngủ, linh tánh của quý vị còn ở đó nằm mơ. Không biết mơ tới trên trời hay mơ đi đâu rồi cũng có. Cho nên đây là một công cụ. trí huệ tri nhận của con người nằm ở đâu? Thân thể không phải tôi. Thân thể là công cụ của tôi, công cụ của linh hồn thôi. Công cụ của linh hồn tôi cũng giống như quần áo. Quần áo không phải tôi. Quần áo là một thứ vật chất, một thứ công cụ tôi sử dụng, một thứ đồ vật. Nếu như con người không nhận biết điều này, họ nói thân thể này là tôi, họ sẽ vì thân thể này ăn tê tê, lại ăn tay gấu, ăn di cá, ăn nhiều động vật hoang dã. Động vật hiếm có như vậy, ăn tới mức sắp khiến cho người ta tuyệt chủng. Sau đó tốn một đống tiền, xa xỉ lãng phí. Linh tánh những động vật này rất cao. Các vị trưởng bối, các bạn, người ta ra sức cứa quý vị một đường có đau không? Quý vị có nói là nhớ lấy tao. Quý vị sẽ như vậy. Những động vật khác không phải đều tham sống sợ chết sao? Chúng sẽ không thấy đau sao? Cho nên con người vì ba tấc lưỡi này, nói thẳng ra, thức ăn nuốt xuống rồi, quý vị còn biết nó là bào ngư hay là di cá không? Chỉ vì sự hưởng thụ ngắn ngủi như vậy, tốn biết bao nhiêu là tiền, còn có nhiều người đang chết đói, còn tổn hại tới nhiều sinh linh sinh mạng như vậy, hà tất như thế? Cứ tưởng rằng vì thân thể này, sau đó để bổ dưỡng, tổn hại tới một đống sinh mạng. Điều này là điên đảo. Sức khỏe con người là kết quả, nguyên nhân là gì? Là quý vị thương yêu sinh mạng thì được trường thọ, nhân giả thọ mà. Làm gì có ai nói sát sanh giả thọ? Không có đạo lý này. Đạo lý trong trời đất chúng ta phải hiểu rõ. Bố thí tiền tài được tài phước. Điều này, vào những năm đầu dân quốc, cháu ngoại tiên sinh Tăng Quốc Phan là tiên sinh Nhiếp Dân Đài, ông lớn lên ở Thượng Hải. Mấy chục năm, nhìn quá trình, tất cả những người hết sức giàu có đều bị sụp đổ, ghi chép lại trong sách. Giữ khư khư một đống tiền tài, đều không cho người khác, có người còn chết đói trước mặt họ. Họ nói, con đường làm giàu của tôi, tức là chỉ có chui vào túi của tôi, chứ không được chui ra. Họ còn dương dương tự đắc. Những năm đầu dân quốc, họ có được 3.000 vạn ngân tệ. Còn lợi hại hơn cả mở ngân hàng. Một ngân tệ rất là lớn rồi. Thật ngại quá, tôi cũng không biết đổi ra tiền Malaysia là bao nhiêu. Có thể tôi thấy cũng quá 100 đồng. Vậy quý vị coi 3.000 vạn nhân với 100 đồng thì được bao nhiêu? Họ còn dương dương tự đắc, con người có lúc rất là đáng thương. Đáng thương tới mức độ nào, tới chết vẫn còn chưa biết mình sai chỗ nào. Kết quả họ có 10 người con trai và cháu trai. Trong mấy chục năm ngắn ngủi, gia sản của 10 người con trai và cháu trai đều tan hoang. Có người còn đi làm ăn mày. Cho nên người xưa nói, tích lũy tiền tài tổn hại đạo nghĩa. Quý vị để chuyện người khác chết đói diễn ra ngay trước mắt của mình. Quý vị mở to mắt nhìn họ chết đói. Bản thân quý vị còn có nhiều tiền như vậy. Quý vị tổn hại lương tâm, nhân đức chính mình. Cho nên bố thí tiền tài mới được tài phước. Bố thí pháp thì được thông minh trí huệ. Con người có trí huệ tốt, kinh nghiệm tốt, học vấn tốt, phải cống hiến nhiều cho người khác. Càng cống hiến cho người khác càng có trí huệ. Sư trưởng của tôi cũng một đời giảng kinh 55 năm. Bố thí pháp được thông minh trí huệ trên người sư trưởng tôi, mọi người đều có thể nhìn thấy. 87 tuổi, mắt sáng ngời có thần, biện tài vô ngại. Vừa hay gần đây có đến Malaysia chúng ta một tháng, lên truyền hình quốc gia 2 lần. Mọi người có xem không? Người dẫn chương trình hỏi Ngài bất cứ vấn đề gì, Ngài đều không cần suy nghĩ, lập tức dùng kinh giáo trả lời người khác. Đây chẳng phải là ví dụ tốt nhất sao? Hơn nữa, luôn bố thí y dược cho người khác, lại ăn chay trường, yêu thương sanh mạng, cho nên mạnh khỏe, sống lâu. 87 tuổi, thể lực rất tốt. Mỗi lần chúng tôi buổi tối có ngồi chung với sư trưởng, ông cụ nắm lấy cơ hội dạy dỗ chúng tôi. Có lúc thời gian khá muộn rồi, thực ra thể lực mỗi người chúng tôi đều sắp không chịu được nữa. Thấy thể sự ông cụ còn rất là sung mãn, sau đó tôi nói, sư phụ nên đi nghỉ rồi chứ. Thực ra không phải sư phụ nên đi nghỉ, là chúng tôi nên đi nghỉ rồi. Ông cụ lớn hơn tôi hơn 40 tuổi, là lớp ông của tôi, thể lực tôi còn không bằng ngài. Bố thí tiền tài, bố thí pháp, bố thí du quý, ông cụ đều làm triệt để. Ngài bố thí tiền tài từ tại tới mức độ nào? Bình thường không có tiền, đem theo tiền còn phải tính tiền rất rắc rối, đúng không? Có lúc đem nhiều quá còn rất căng thẳng. Tôi đi nhận tiền có ai nhìn thấy không? Rất là căng thẳng. Bình thường một xu cũng không có. Đi tới đâu, người ta đều cảm ơn sự giáo huấn của ông cụ, tự nhiên có người chăm sóc. Giống trung tâm giáo dục văn hóa Lô Giang, không ít tiền. Tiền Malaysia chắc là mấy ngàn vạn. Kết quả, hồi đó muốn xây, trong túi ông cụ không có tới một xu. Quan niệm này rất tốt. Một đồng bào Malaysia của chúng ta đã bao hết. Ông ấy phụ trách xây xong. Một cư sĩ tốt, khởi ý niệm này cần đến tiền, lập tức có người giải quyết xong. Bình thường một xu cũng không có. Người bây giờ còn phải nghĩ dùng tiền mua cổ phiếu nào, hoặc là tiền phải bỏ trong ngân hàng nào. Ngày nào cũng chỉ nhớ tới những thứ này, có lúc còn quên mất mật khẩu. Rất là mệt. Người bây giờ sống rất là khổ cực. Nói cho mọi người biết, đem tiền bỏ chỗ nào là tốt nhất? Bỏ vô chỗ tích lũy công đức. Tiền lại đó hết sức tốt, càng bố thí, càng tiết kiệm. Càng bố thí, càng tiết kiệm, càng nhiều. Khi quý vị cần tiền, nó thực sự sẽ tới ngay. Nhớ có một lần sư trưởng tôi vừa nói, nên in một quyển kinh sách nào đó, phải dùng 30 vạn tiền Đài Loan. Vừa mới nói xong, có một ông cụ bước vô. Sư phụ, con của con rất là hiếu thuận, nói là muốn chúc thọ con. Con nói thôi khỏi, các con cứ lấy hết tiền ra đây, cha đi in kinh sách cho người thế gian đọc có trí huệ. Các con của con đều rất hoan hỷ, muốn chúc thọ, hiếu thuận, thuận theo ý cha, gửi một bao lì xì, mở ra là một tờ chi phiếu 30 vạn. Sau đó, sư phụ mới nói, lần này in kinh sách này cần tới 30 vạn. Vừa hai ông cụ này bước vô, cầm bao lì xì, sư trưởng cúng dường ngài đi in kinh sách, cầm lên xem, 30 vạn. Vừa mới khởi niệm, 30 vạn liền tới. Rất là tự tại. Những chân lý này chúng ta phải hiểu. Con người không thể sống mà không hiểu biết, khiến cho linh tánh của mình cứ mãi sa đọa. Phải nỗ lực vào trí huệ đem đi được, tích lũy công đức đem đi được. Những vật ngoài thân đem không được, không được mong cầu, không được tham chấp. Đủ dùng là được rồi. Có một người hết sức hám tài. Tham đến mức độ nào? Tham đến mức nằm trên giường đến lúc tắt thở cũng không chịu tắt thở. Con gái bên cạnh hỏi ông, tại sao cha không chịu tắt thở? Ông liền, mấy cây nến đó, ý là mấy cây nến đó thấp nhiều quá, rất là phí tiền. Con người có lúc chấp trước, đến khi nào thì nhìn thấy được, đến lúc già thì ngày càng rõ ràng. Cho nên, người hưởng phước thanh bần, tức là đến khi về già, rất nhiều thứ đều buông bỏ được, quý vị mới hưởng phước được. Già rồi mà còn so tiền với người ta, già rồi mà còn so con nhà người ta kiếm được bao nhiêu tiền. Trong nhà quý vị có tiền đi nữa, quý vị cũng không thanh tịnh được, cái phước đó hưởng không được. So đi so lại tự mình còn ở đó nổi nóng, hà tất gì khổ vậy? Cho nên tri túc thường lạc, vì thiện mới là vui nhất. Chúng ta thấy rất nhiều người già đi làm nghĩa công, đi giúp đỡ người khác, vô úy bố thí, khỏe mạnh sống lâu, sức khỏe rất tốt, càng làm càng cứng cáp. Điều này tôi có một người bạn đã chỉ ra, bảo tôi đi quan sát hết sức tỉ mỉ. Anh ấy nói, từ nhỏ anh đã được giáo dục bằng tiếng Anh. Bạn bè của anh cũng đều nói tiếng Anh. Speak English. Kết quả, sau đó anh học văn hóa truyền thống. Lần đầu tiên khi anh nghe sư trưởng giảng, người ta nói với anh, ông cụ này một đời vì chúng sanh, vì đất nước, dân tộc, vì hoàng dân chánh pháp. Anh không tin. Anh nói, tôi lớn như vậy rồi, thấy nhiều người như vậy, vô tư, vô ngã. Không thể nào. Anh không tin. Kết quả, lần đầu tiên anh ngồi hàng sau cùng, anh nghe ông cụ giảng. Kết quả bị khí chất từ bi của ông cụ hấp dẫn. Từ từ càng nghe, càng đi về phía trước. Sau đó anh thực sự biết rằng ông cụ này hoàn toàn không vì chính mình, đều là vì người khác. Vì sự truyền thừa của văn hóa dân tộc, thậm chí đang nỗ lực vì sự hưng thịnh của tôn giáo toàn thế giới. Kết quả về sau, anh không biết nói tiếng Hoa lắm. Anh đều nói bằng tiếng Anh. Bây giờ tiếng Hoa nói rất giỏi. Do anh ngày nào cũng nghe sư trưởng giảng, dần dần tiếng Hoa của anh càng ngày càng giỏi. Hơn nữa rất kỳ lạ, trước đây anh làm kinh tế, còn quen biết rất nhiều quan viên. Vốn dĩ anh hễ gặp mặt họ là nói chuyện kinh doanh, bây giờ thì khác. Bây giờ hễ gặp họ là nói chuyện giáo dục. Gặp quan viên nào thì anh nhất định phải hoàn dương luân lý đạo đức, thánh giáo, để cho lão bá tánh được lợi ích. Anh nói bây giờ để anh nói chuyện kinh doanh với họ, anh không biết nói. Nhất định phải nói giáo dục, nói thánh giáo với họ, anh mới biết nói. Có thể là nếu như anh nói giáo dục, nói thánh giáo, tổ tiên thánh hiền nhân sẽ hộ trì anh. Anh càng nói càng hăng say. Anh nói rằng, anh quan sát, đại đa số những người được giáo dục bằng tiếng Anh, sau khi về hưu, cuộc sống của họ là đánh gôn, là đi uống trà chiều. Sau đó nghĩ làm sao để tiêu cho hết tiền. Nhưng những người được giáo dục bằng tiếng Hoa thì sau khi nghỉ hưu sẽ nghĩ là phải đi đâu làm nghĩa công. Anh nói sao giá trị quan lại khác nhau? Văn hóa ảnh hưởng tới con người không giống nhau. Tây phương 1-200 năm nay chủ yếu là gì? Tư tưởng công lợi. Cho nên sau khi họ nghỉ hưu, họ cũng không nghĩ tới việc báo đáp xã hội. Thực ra họ kiếm nhiều tiền như vậy đều do bản lĩnh của họ thôi sao? Không có nhân viên của họ, không có sự an định của cả đất nước xã hội, họ có kiếm được nhiều tiền vậy không? Nhưng quý vị coi, khi chúng ta thực sự kiếm được tiền, thực ra thái độ đối với cuộc đời của chúng ta có thể sẽ bị lệch lạc, không tự biết. Hãy chúng ta lệch lạc, ai sẽ lệch theo? Thế hệ sau lệch theo. Cho nên có một câu nói là người tính không bằng trời tính. Quý vị biết báo đáp xã hội, con cái của quý vị sẽ tri ân báo ân. Bản thân của chúng ta toàn bộ đều là tự tư tự lợi, đều cảm thấy tiền này là của tôi phải tiêu cho nó hết, là bản thân tôi kiếm được. Con cái cũng sẽ nghĩ như vậy. Cho nên lấy từ xã hội, phải dùng cho xã hội. Bây giờ thái độ này là nỗi lo của rất nhiều xã hội, tức là cách biệt giàu nghèo quá lớn. Người có tiền đều cảm thấy đây là tiền của tôi, không coi tiền như tiền nữa. Tới Khải Hoàn Môn ở Pháp mua những thứ đồ xa xỉ. Họ mua một món đồ, có thể người nông dân phải kiếm tiền 20-30 năm. Họ hoang phí tiền như vậy là không giúp đỡ người nghèo. Quý vị nói người nghèo nhìn lâu rồi có chịu được không? Cho nên rất nhiều nơi xảy ra bạo động, đi cướp đồ của người giàu có. Một ngày đông giá, không làm nên băng dày 3 thước. Đây đều đáng để cho chúng ta suy ngẫm, làm người không thể quá đáng quá. Phải có thái độ nhân từ, lễ độ khiêm nhường. Chúng ta rốt cuộc đã cho con cái giá trị quan như thế nào? Bây giờ giá trị quan của cuộc đời hạnh phúc, gia đình mỹ mãn là gì? Tất cả loạn lạc bây giờ từ đâu mà ra đều là vấn đề nhân tâm. Tư tưởng. Vậy đúng rồi. Cuộc đời gia đình họ sẽ mỹ mãn. Cho nên phía sau có nói tới. Dạy con phải có phương cách tốt, phải có phương pháp tốt để dạy con cái, không thể dạy sai. Lúc nãy có kể với mọi người có một người giữ của. Ông ta tích góp được một đống tiền. Sau cùng phải ra đi. Sau khi đi, vua Diêm La nói với ông. Ông tích góp nhiều tiền như vậy cũng không giúp đỡ người nghèo. Dương mắt nhìn họ chết đi. Ông thực sự quá ngu si. Con người phải học theo đức hiếu sanh của trời. Sao ông lại ngu si như vậy? Phán ông làm súc sinh. Người này vừa nghe làm súc sinh, ông ta liền nói với vua Diêm La, có thể cho tôi là chó cái không? Vua Diêm La rất kinh ngạc, tại sao ông muốn làm chó cái? Do người này mặc dù rất nhiều tiền, nhưng không biết nhiều chữ. Có một vài chữ ông ta nhìn sai. Ông ta nhìn thấy có một câu kinh, ông đọc sai rồi. Câu kinh đó nói thế này, lâm tài vô cậu đắc, lâm nan vô cậu miễn. Câu này nghĩa là một người hiểu lý, có lương tri, người có khí tiết, nhìn thấy tiền tài tuyệt đối không khởi tâm tham, không lý của bất nghĩa. Lâm tài vô cậu đắc, lâm nan vô cậu miễn. Nếu như vì đất nước bắt buộc phải lâm nguy, họ sẽ không trốn tránh, họ có dũng khí. Thiên chức của quân nhân, thậm chí một số quan văn, họ vì đất nước mà hy sinh. Giống như tiên sinh Lâm Tắc Từ, khi ông phải đi cấm nhà phiến, có thể nói là cựu tử nhất sinh. Cho nên, ông có một câu danh ngôn nói rằng, cậu lợi quốc gia sanh tử dĩ, khởi nhân hòa phúc tị su chi. Chỉ cần có lợi cho đất nước, cho dù có họa sát thân, tôi cũng không tránh né. Đây là lâm nan vô cậu miễn. Kết quả, người giữ của này đọc sai chữ. Ông ta tưởng rằng, lâm tài nhìn thấy tiền tài, mẫu cậu đắc, tức là chó cái được. Lòng tham của ông không buông bỏ. Lâm nan mẫu cậu miễn. Sau cùng, vua Diêm La phán thế nào? Quý vị tự mình nghĩ nha. Cho nên, chúng ta nói con người phải có tiền hậu nhãn. Đây là có trí huệ. Cái gì là tiền nhãn? Ngày nay tôi có phước báo thế này. tới từ đâu? Kiếm tiền là duyên. Phước của tôi từ đâu tới? Nhà tích điều thiện, ắt có niềm vui. Hậu nhãn, bây giờ tôi phải làm sao để tạo phước cho đời sau, chứ không phải trước họa cho chúng. Cho nên, đừng dùng tài vật giết con cháu. Quý vị để lại một đống tiền của là cái họa của con cái. Tôi kể cho mọi người nghe một chuyện có thật. Có một người cả đời rất nỗ lực, làm việc trong một doanh nghiệp hết sức lớn, là lão thần. Quý vị nói lão thần trong một doanh nghiệp lớn, ông không có trí huệ sao? Có trí huệ không? Chưa chắc. Mọi người phải hiểu, kiếm tiền nhờ vào cơ hội. Số ông có số tiền này, ông không có trí huệ, ông cũng kiếm được một đống. Có tiền chưa chắc có trí huệ. Nhưng không có trí huệ mà có tiền, thì chắc chắn tai họa nhất định sẽ tới. Mọi người bình tâm suy nghĩ, ở đại lục, hay 30 năm nay, có bao nhiêu người phát tài? Thậm chí người Hoa ở hải ngoại đến đại lục kiếm tiền cũng không ít. Nhưng quý vị coi, kiếm không được tiền, sau cùng còn bồ bịch lăng nhăng. Vốn dĩ có tiền, kết quả sau cùng khiến cho nhà tan cửa nát. Những ví dụ này không ít. Quý vị nói họ đi rồi, cũng có cơ hội kiếm không ít tiền, sau cùng đều không đem về được, do họ không có trí huệ. Con cái tuy ngu, kinh sách không thể không đọc. Họ không đọc kinh sách thì sao có trí huệ được? Cho nên, phải nhìn cho xa, phải nhìn cho được cả cuộc đời họ. Thậm chí, quý vị là cha mẹ trưởng bối của người ta, quý vị có thể nhìn thấy đời đời kiếp kiếp của họ. Đây là trí huệ của quý vị. Lát nữa tôi lấy một ví dụ. Có thực về một người có học nhìn thấy con cháu 1.000 năm sau của mình không? Một ví dụ thực tế. Người của giới doanh nghiệp này, ông để lại 2 tỷ đài tệ. Có thể nói là kiếm không ít tiền. Nhưng ông xây một căn nhà, tốn 100 triệu để xây. Không mong nhà sang. Rất đáng tiếc, chưa có đọc Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn. Cái này trách tôi, hồi đó tôi không trao đổi với ông. Conversation một chút. Trao đổi rồi, có thể cái nạn này của ông sẽ qua. Phân tích cho ông nghe những quan hệ lợi hại này, người ta thực sự nghe hiểu rồi, sao họ làm như vậy nữa? Nhà cửa là dùng để ở. Quý vị tốn 100 triệu là dùng để làm gì? Đài Loan đã từng có người dùng cái gì làm bồn cầu? Vàng, vàng ròng. Sau cùng sự nghiệp người này thất bại nhanh chóng. Người thực sự sáng mắt nhìn thấy bồn cầu của ông ta sẽ biết ông ta sắp bại rồi. Hình như quý vị không tin lắm. Điều này đều có ghi chép trong lịch sử. Đời Thương, Cơ Tử nhìn thấy Trụ Dương ăn cơm là biết ông sắp vong quốc, rất là lợi hại. Họ đều có thể thấy việc nhỏ biết được việc lớn. Tại sao? Thấy Trụ Dương dùng ngà voi làm đũa, xong luôn. Dùng một cây đũa là xong luôn. Có nghiêm trọng vậy không? Một người dùng ngà voi để làm đũa. Họ có dùng ly nhựa để ống nước không? Dùng ly gì? Ly sừng tê giác. Đúng chưa? Họ dùng ly sừng tê giác. Họ có dùng chén đĩa tiện dụng để ăn cơm. Họ dùng chén đĩa gì? Có thể là làm bằng vàng. Họ dùng vàng làm đĩa. Có đựng 2 miếng đậu hũ không? Sẽ đựng cái gì? Sơn hào hải vị. Họ ăn sơn hào hải vị thì có mặc áo thun không? Họ phải mặc lụa là gấm dốc. Mặc lụa là gấm dốc thì có ở nhà gỗ không? Ở nhà gì? Cung điện lộng lẫy. Đúng. Xin hỏi mọi người, có ai học khoa kế toán không? Cần bao nhiêu tiền? Từ đâu ra? Ông ta là hoàng đế. Dơ dét từ lão bá tánh. Cuộc sống của lão bá tánh hết sống nổi. Sau cùng, tôi liều bản với ông. Nếu không họ sống không nổi. Cho nên trụ dương dòng quốc. Một đôi đũa là biết dòng quốc. Một bồn cầu là biết sự nghiệp thất bại. Mọi người ngày nay quay về, nhìn lại ngôi nhà quen thuộc của mình. Sẽ hưng hay thịnh, quý vị phải nhìn thấy được, như vậy mới không uổng công học Chu Tử Trì Gia cách ngôn. Tôi đã từng gặp một người bạn. Có người nhìn thấy điện thoại anh ấy dùng. Sau đó hết sức phấn khích. Thời đại nào rồi mà anh còn dùng điện thoại này? Người bạn như anh đáng kết giao. Cái đó không biết chừng cũng phải là điện thoại của 10 năm trước anh vẫn còn dùng. Người ta rất cảm động. Người này thật tiết kiệm. Giáo sư đại học tiết kiệm như vậy. Từ nhỏ đã đọc thuộc Hiếu Kinh, Địa Tạng Kinh. Cho nên có gia giáo thì khác biệt rất lớn. Người bạn này có sức ảnh hưởng hết sức lớn đối với tôi. Anh ấy lớn hơn tôi 5 tuổi. Anh là tiến sĩ. Hồi đó tôi ở đại học nhìn thấy tiến sĩ thì mắt cũng phát sáng. Anh lại rất có khí chất. Hễ ra là đọc cho tôi nghe mấy câu kinh. Nhưng vì sao thứ mà tôi thu hoạch được là gì? Hết sức cảm động ở đâu? Có lần tôi đi tìm anh. Anh sắp chuyển từ chuyên khoa tư thục đến đại học quốc gia. Việc tốt như vậy anh không dám tự mình quyết định. Anh đích thân về nhà, đem tình hình này báo cáo cho cha anh. Vừa hay khi báo cáo, tôi tìm đến anh. Tôi vừa bước vô, anh nói, Lễ Hút, xin lỗi, tôi đang muốn báo cáo một việc với cha tôi, mời anh ngồi trước. Tôi ngồi ở đó, thấy anh báo cáo với cha mình, hết sức cung kính, quỳ ở đó nói với cha anh. Giáo sư đại học. Thái độ hiếu thuận đó, sự cung kính đó, ấn tượng rất sâu sắc đối với một đời của chúng tôi. Cho nên nhìn anh trắng trẻo, mập mạp, dái tai lại rất to. Số rất tốt, số tốt ở đâu? Rất dễ ngủ. Hai chúng tôi quan hệ rất tốt, anh đi tìm tôi, hai chúng tôi ngủ chung một giường. Sau đó anh nói, Lễ Hút, tôi muốn ngủ rồi. Nói xong, 5 giây sau, là ngủ luôn. Số thiệt tốt. Rất nhiều người rất giàu có, đi ngủ phải nhờ vào thuốc ngủ, số không tốt. Người nào số tốt, người ăn ngon ngủ ngon số tốt nhất, thực ra là người biết buông bỏ. Còn có một lần tôi và anh nói chuyện điện thoại, nó đến mức độ nào? Anh ngủ luôn, ở đầu dây bên kia ngủ mất. Hôm sau tôi gọi cho anh. Hôm qua tôi nói chuyện với anh mà anh ngủ mất. Có không? Có không? Nhớ lại, cuộc đời của tôi khá là muốn thân cận những người lớn tuổi. Có quan hệ với những nhân duyên này. Cảm thấy cùng những người lớn tuổi này, kinh nghiệm trí huệ cuộc đời của họ khai mở cho chúng tôi hết sức lớn. Thiệt thòi cho họ. Hồi tôi học đại học, biệt danh của tôi là Lão Hút. Quý vị coi có chữ lão, tức là hồi trước kết giao một số người khá lớn tuổi, có lúc cho họ ý kiến, họ cũng rất tán đồng.
Ban biên tập học làm người tốt.
do nhóm cả nhà học làm người tốt, thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.